không có tôn giáo nào không có cứu cánh để cứu phần hồn, mà chính hành giả không chịu hành thì thất lạc đó thôi. Không có cung kinh nào không có giá trị. Hành giả không biết đọc và không có biết thưởng thức, thiếu thành tựu. Thì nhớ chỗ này. Cho nên tôi tu cái đạo này là đạo của ông Tám, không, đạo này đạo của các bạn. Bạn hành trở lại quân bình, rồi cái bạn tin Quan Âm, bạn về Quan Âm, bạn tin Chúa, bạn về Chúa. Bạn tin Phật, bạn về Phật, chứ đâu có về với ông Tám. Phải nhớ chỗ này. Mình thực hành cho chính mình, mình xây dựng cho chính mình, không có xây dựng cho người khác. Không có vụ tu dùng. Tu dùng là không được rồi đó. Tôi đi tu mà tu dùng là tôi lệ thuộc, tôi bị sai rồi. Không, tôi tu cho tôi để tôi đi. Tôi sửa tôi để ảnh hưởng người khác tự đi. Đó, nó rõ rệt như ban ngày vậy. Thời đại văn minh này không có chấp nhận sự mê tín nữa. Chưa kia nó lên cung trăng thì cũng phải lại bao nhiêu, bây giờ ta lên cung trăng được rồi, không có chấp nhận điều đó nữa. Bây giờ phải thực hành để đi tới. Thiếu thực hành không có đi tới được. Phép lạ bề trên nó ban cho chúng ta có thể xác rồi, có càng khôn vũ trụ rồi. Bây giờ chúng ta trở về cái phép lạ mà sao? Phải thực hành. Còn đỡ phép lạ tới làm lần nữa thì chừng nào chúng ta mới tiến được? Không đi ta lường gạt ta mãi mãi sao? Không chấp nhận cái điều lường gạt nó, phải hành, phải thật tâm. Tin Chúa thì Chúa giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu, chúng ta phải giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu. Tin Phật cũng vậy. Phải cái giai đoạn đó là phải học trước. Chứ không phải ngồi dúng ông Phật là thành Phật đâu. Không phải. Cho nên tất cả các bạn hiểu rồi, về với thực hành. Rồi đây phải kiểm soát lại cái cách tu của mọi người. Thực hành đúng hay là không? Cố gắng làm cho đúng. Không làm thì thôi, làm cho đúng để tiến lên. Nhưng mà cái hành ở bên trong là cái quyền của các bạn, thầm kín ở trong của các bạn. Các bạn ăn năn hối cải và sửa nay chút mai chút, các bạn sẽ tiến. Chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ có sẵn cái đường lối kêu các bạn niệm Phật. Thay vì các bạn nói léo léo chọc người này người kia người nọ cũng mất mấy tiếng đồng hồ, mà các bạn niệm Phật để làm việc hữu ích cho các bạn, chỉ giết tâm bệnh của các bạn. Các bạn nên làm hay là không? Cố gắng làm. Chính tôi là người đã làm. Tôi là một người của thời đại này, không chịu tin, không chịu mê tín. Và tôi làm được, tôi mới phát giác là sau khi cái sự quý báu của sau khi là mọi gì đó. Nó đã trị cho tôi toàn thức về tâm bệnh. Mà tôi đem cho thiên liên những phần ở địa ngục biết những cái này, nó cũng được thăng hoa, nó cũng được đi lên. Tôi đã thử hết mới đem lại cái công hiến cho các bạn. Người nào không cần tìm thử thôi, 6 tháng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục rồi thấy thế nào? Không cần thiền, niệm đi, các bạn thấy thế nào? Tâm thay đổi rõ rệt như ban ngày, càng ngày càng thấy càng nhẹ, càng mở trí. Rồi lúc đó các bạn nói ô, tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền không? Hồi trước tôi quen với thứ ăn nhậu chơi bời, bây giờ tại sao tôi quen tất cả những người? Thì các bạn thấy tần số điển quang các bạn thay đổi rồi, các bạn mới có những giờ lên. Rồi các bạn cứ trì niệm nữa, các bạn thấy tiên Phật có chuyện đâu khó khăn muốn gặp trước mắt các bạn, trong tâm các bạn á, niệm là có rồi, á tưởng là đạt rồi, có gì đâu mà phải ngó. Họ phải hành trình bao nhiêu kiếp họ mới thấy ông Phật. Mà cái này mình vỏn vẹn, mình lo trì niệm rồi mình mở và mình thấy. Những chuyện hồi nào giờ mình mong ước đều có hết trọi, nó thực hiện ngay trong tâm mình. Mới thấy cái chuyện kỳ diệu của luật tự anh Di Đà. Tôi là người đi tìm cái này, chứ còn bày tôi đọc chú ông Tư hồi trước, bày tôi cái chú này, chú kia, chú nọ, nhưng mà ông Tư giải thích là cái chú này là đọc chơi thôi, để trị tà thôi, chút đỉnh thôi, chứ bữa sau nó cũng quánh lại bạn thôi. Vậy bạn chỉ có niệm Phật thì bạn mới cứu bạn. thì tôi chọn một cái đó tôi đi thôi, chứ tôi không chọn cái kia. Bùa của ổng là biết bao nhiêu bùa, đâu bao giờ tôi chịu học. Không nhất định tôi không học. Bây giờ ông giải thích là không có cái giá trị, mà chính ông khuyên mình đừng học. Vì ông đi đi núi, đi đình lèo học đạo, ông phải học bùa. Vì hồi đó ông sợ chết, ông mới học bùa. Rồi bây giờ ông tu được rồi, ông thấy cái bùa không có phải là quan trọng, mà cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Khi các bạn hít một cái luồng điển là cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho các bạn, cái bùa đó nó mạnh lắm. Thấy cái bùa đó nó hay. Tại sao ông sử dụng cái bùa hòa với cả càn khôn vũ trụ mà giữ một góc để đánh người ta, rồi người ta ập lại, rồi có ngày mình cũng bị đau khổ thân xác bất ổn. Cho nên những người xài bùa là rốt cuộc tới giờ phút lâm chung là khổ ghê lắm. Nhưng mà bây giờ họ đang xài bùa, nói họ đâu có tin, không tin. Tại sao tôi là một người dám giải bùa, tôi hiểu nguồn gốc của nó. Mỗi tuần bùa phép để đầy bàn của tôi ở Việt Nam tôi giải hết. Tôi chịu trách nhiệm, bùa nào hay cứ giết tôi đi. Tôi nhất định không có làm bùa, bởi vì tôi biết sự giải thích của ông Tư. Và tôi hành, tôi thấy rõ cái bùa nguyên ý càng không vũ trụ là lớn nhất, cũng có bùa nào mà lớn bằng cái pháp luân thường diễn. Pháp luân thường diễn huệ tâm khai thức và khai triển, con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên. Con người mất quân bình đâu có văn minh, còn dẫn còn hơn mà đâu có văn minh. Người tôi sống trong chế độ cho văn minh này mà tôi còn dẫn người này, tôi còn hờn người kia, tôi đâu có văn minh. Dẫn hờn không phải người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thiên hạ này cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh, đó là cuộc siêu văn minh. Tương lai phải có những người thiền càng ngày càng thiền nhiều, gom điểm để độ đời. Thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải của thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp cái luồng điển để độ đời. Họ không có nói ra một lời, nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Đó. Cho nên các nơi bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền đó. Ta còn lập cái chỗ để cho mọi người thiền, vì thấy thiền có lợi. Thiền đứng đắn, con người sửa tâm sửa tánh, thuốc men không có nhiều, hạnh hy sinh cao. Dân không đòi hỏi nhiều thì kinh tế dồi dào chứ gì, mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó giấu giếm được, càng giàu thì giàu thêm, chỉ làm hại dân mà thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi thì người cái xã hội rất tốt. Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận, mà chế là cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ thiền trệ. Thì kỳ thật chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không thôi. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chấp. Sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn mới đổ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn mới thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như chúng ta. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải không bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị bệnh các bạn, mở những nẻo hấp lố bịch trong tâm của các bạn để khai thông cho chính bạn. Các bạn đang nằm trên giường bệnh của khối tâm linh xây dựng. Và các bạn nghe đi nghe lại cuốn băng này, các bạn thức tâm, các bạn thấy các bạn có nghiệp tâm và có tâm bệnh. Lo chuyện này, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, lo tâm linh hết rồi mình khổ. Bây giờ dẹp đi để chi? Để thấy cái nguyên năng sẵn có của mọi tâm linh. Khi nó giáng lâm xuống thế gian là nó có sự bảo vệ hết. Cây bông của nó cũng có sự bảo vệ của nó, cọng cỏ cũng có sự bảo vệ của nó. Cái gì Thượng Đế đã sắp đặt một lần không có không có hai ba lần. Mà chúng ta lo là thừa, mà khi lo rồi á là tạo khổ, khổ là nghiệp. Nghiệp tâm nó sanh bệnh tâm. Bệnh tâm là tối tâm. Chỉ biết tranh chấp, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết trách người khác mà không biết trách mình, đó là tâm tối. Làm sao trách được mình là hết tâm tối, mà đi tới vô cùng. Cho nên càng học vô vi càng thực hành, các bạn gom được luồng điển trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mới thấy rằng bây giờ tôi mới hưởng được hạnh phúc. Cái tâm tôi tự nhiên thanh nhẹ tôi mới làm, còn tâm tôi còn nặng trược là tâm tôi vô phước. Nói điều này, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng, thường độ chúng sanh và luôn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ những người nào cần đến tôi độ họ. Và tôi không có tham vọng, bất vụ lợi thì sung sướng vô cùng. Người có thừa mới không tham lam, người thiếu là tham lam. Tham mà tại nó thiếu, chúng ta không tham. Chúng ta biết được rồi, ta từ Chúa, từ Phật mà ra. Bây giờ chúng ta phải lập cái hạnh như hai ngày đó, chúng ta tiến về cái chỗ chúng ta ham muốn. Hòa thức mới là thành đạo. Cho nên phải hành, chứ không ý lại nữa. Hôm nay tôi cũng rất vui được gặp các bạn ở đây. Rồi đây, tối nay chúng ta sẽ có cơ hội bàn bạc, và mỗi người phải đặt câu hỏi, phải xây dựng, phải nói chuyện với nhau. Muốn lên đây nói với tôi, vấn đáp, đấu khẩu bất cứ gì để chúng ta học hỏi. Vì chúng ta về nhà chúng ta rồi, gặp anh chị em chúng ta rồi, phải bàn bạc ra cái mối đạo để tiến, là phải đóng góp cộng đồng cho không ai sợ ai. Nhớ câu này, rồi các bạn cũng ngồi thuyết giảng như tôi để hiểu đời là gì, đạo là gì. Do ai đã tạo khổ cho chính mình? Nếu ta đã tạo khổ cho ta, ta dứt khoát và không tạo khổ nữa. Thì hôm nay tôi cũng thành thật cảm ơn các bạn đã trở về đây chung sống với tôi từ đây từ tới cuối tuần. Những gì thắc mắc chúng ta nên bàn bạc với nhau và học hỏi với nhau. Rất tiếc là có những người không nghe được những gì tôi nói, là mấy bà người tiều nghe không được hay là mấy người Pháp nghe không được, vì cái khóa này dành cho người Việt Nam và nói tiếng Việt Nam. Cho nên nếu nói hai ba thứ tiếng thì nó lộn xộn quá. Vậy thôi, nghĩa là thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Xin mời chị Cao Ngọc Trâm. Thầy, con đến đây để xin thầy một lời khuyên. Là trong thâm tâm con lúc nào cũng nghĩ đến con đường tu, là sao con thấy con kỳ trễ lắm. Trong dạ, trong cuộc đời con cái gì con cũng đi lùi á. Dạ.
Tại sao vậy? Phải tìm ra cái nguyên do. Tại cũng còn nóng. Tôi muốn tu mà tôi nóng. Tôi muốn làm mà tôi cũng nóng nữa. Tôi muốn được mà tôi cũng nóng nữa. Cho nên cái nóng đó nó tạo cho mình tủi thân và không có tiến được.
Yeah.
Thấy không? Con phải lui về thanh tịnh. Ngày hôm nay con gặp được ông Tám rồi. Ông Tám 65 tuổi rồi. Cái này ông kiên nhẫn lắm. Ông mới chủ được một số người này tới đây nghe ông nói. Còn mà mình nóng như vậy mà ai tới nghe mình nói chuyện. Thấy chưa? Mình trẻ hơn ổng, mạnh hơn ổng. Nhưng mà bây giờ mình học được kỹ thuật thanh tịnh của ổng. Bây giờ mình lập tức trở về với thanh tịnh. Buông bỏ tất cả. Không có nóng, không có gì quan trọng tại thế hết. Kể cả cái xác của con cũng không có quan trọng. Con thấy không? Rốt cuộc con không phải quy không. Thấy không? Con trở về với thanh tịnh thì tự nhiên con cải tiến được cái đời sống. Và làm việc gì nó cũng thành. Con cần nó thì con thấy nó thất bại, chứ con không cần nó có gì đâu mà thất bại. Con thấy không? Tự nhiên thành. Bất chiến tự nhiên thành. Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ con có cái phương pháp tới đây không nhiều kỹ. Con cũng nghe được Phật chân lý. Và con về con chỉ niệm Phật. Để sửa cái nội tâm. Xây cái cơ đồ tâm linh bên trong sẵn có của chính mình, không mượn của ai nữa. Con có khả năng lui về với thanh tịnh, dẹp bỏ tánh nóng, dẹp bỏ sự so đo, nới rộng ra, sống với vạn linh, hòa với các giới, thì tự nhiên con tiến. Không lâu đó, một năm mà làm như vậy thì thấy đã thay đổi rồi. Người ta học thi đậu ra tới master đồ này kia kia nở ra, cũng là biết một phần philosophy về trong triết lý mới thi đậu. Mà con thực hành một năm triết lý như vậy, con trở về trong cái từ bi của con, là triết lý con dồi dào trong thanh tịnh, mà con không phải tốn tiền lắm nhiều, con không phải mất giờ nhiều, mà chỉ con bỏ công cho chính con mà thôi. Thì con mới thấy rằng từ nhỏ tới lớn con không có bỏ công cho chính con. Đi học con làm gì chuyện bao đồng ở ngoài, rồi tranh chấp, rồi con ví dụ chuyện người ta, chứ con chưa có đem cái bản thân con ra ví dụ với họ. Còn cái tánh nắm con không nói, con giấu. Nếu tôi vậy á, tôi cũng phải nắm, tôi vậy á, phải không? Đó, nhưng mà kỳ thật là tôi nắm, tôi phải dẹp cái quả nó đi. À, ở đây có cái pháp soi hồn, nó đuổi cái quả tâm trần trược của con ra, thì con mới đi chỗ mình ra. Thấy không? Mà minh chừng nào họ động mình chừng nấy, mình mới có cơ hội thử mình minh, mình sáng. Còn nếu không có người ta động mình, mình đã làm sao biết. Họ chặt gì chừng nào cảm ơn. Trời gửi người tới thử tôi thanh tịnh thì tôi về trời. Còn anh động loạn anh ở lại. Thấy chưa? À, cho nên con phải thấy rõ sự kiên nhẫn, nhịn nhục, thanh tịnh là quan trọng. Ráng từ từ ra. Nhiều kiếp đã thề với trời Phật nhiều kiếp rồi chứ không phải mới đâu. Những người mở địa ngục lên đây là đã thề với Diêm Vương là con lên đây làm người con kiên nhẫn lắm, không có ăn gian ai hết. Rồi tôi thấy có tiền vô, áp ra vô, cái tôi tính ăn gian, thôi để ăn gian cú nữa rồi tôi nghĩ không được đâu, nó ăn gian hoài, hiểu không? Cho nên mình đừng chừa tất cả những cái sự đậm loạn đó và trở về với thanh tịnh, thì cái đẹp của con người không phải là phấn son. Cái tâm từ là đẹp. Con hiểu không? Trở về với thanh tịnh thì con phát quang cái từ tâm con có. Con ngồi đâu người ta tới tìm đó. Mặt có thẹo nhưng mà chỉ để nói chuyện có duyên và giúp tôi rất nhiều. Không cần mặt tôi tốt, mặt tôi có thẹo nhưng mà cái tâm tôi tốt. Cũng như hoa sen tôi đã nở rồi, tôi có cơ hội dâng trời mọi người thích. Mà trước khi tôi ở dưới bùn thì họ có quyền chê. Nhưng mà tôi ráng tôi voi lên là tôi là hoa sen thật sự. Mùi thơm đậm đà, đánh thích mọi tâm linh. Cho nên con phải bỏ công. Tôi ví như hoa sen mà học tu. Con đang ở dưới đông bụng, kích động. Con thấy cái gì cũng thất bại, cái gì nó cũng đốt cháy con hết. Nhưng mà con có khả năng mà con không có cái tự tâm để đốt đối phương mà con không sử dụng. Và ngày hôm nay đến đây con thức tâm và chỉ được lối con trở về niệm Phật, xây dựng cái từ tâm của con để con tiêu diệt những gì mà sẽ chiếm con ở trong. Con dùng cái thực quả thay vì cái hư quả.
Thưa thầy, hồi nãy thì nói là không nên cầu sinh được nhiều quá, mà con thấy con cầu sinh nhiều quá
sao? Con cầu sinh là con tham đó, con tham chuyện nào mà không được, càng cầu sinh thì càng nóng. Bởi tôi cầu quá mà không được thì tôi tức ông trời luôn, tức nóng hơn người
chưa. Dạ con, mỗi lần con cầu là được hết đó.
Không có chuyện, không có chuyện nữa. Tham nó hại con, không có được đâu. Cái số con ăn bi như mặn, không có chuyện.
Sao con thấy con thanh nhẹ lắm thầy, con thấy con muốn buông bỏ hết, nhưng mà con thấy ở trên đầu con đều có cái rút ở trên bộ đầu con như là cái gì trên đầu con. Con không nghĩ khi mà con thiền hay con tập trung gì đó thì nó có phần ở trên này con. Con thấy con thanh nhẹ, con thích lắm.
Đó là điện.
Thì mỗi khi con than thở như con xả con thì tự nhiên nó mất. Con nói hay là cái điều mình đang biết mình nói là nó quên.
Không phải đâu, con được thanh nhẹ, con than thở với ông xã. Rồi ông xã ông thương con, ông có gì cho, ông có cái trượt cho con ôm thôi. Có bao nhiêu đó thôi. Ông thương nhưng mà ông có nhiều cho anh ấy thôi. Thì con phải ôm cái trượt đó thôi chứ không. Con than thở với thầy thì con nhẹ thêm. Phải không? Thì thầy cho con cái thanh. Còn ổng có nhiều ổng cho nhiều là ổng có được cho
bây giờ kỳ này thầy cho con đi. Tại hồi năm năm mà đại hội tinh pháp đó, năm 84 đó, con đó con chưa có thiền. Con đi qua con coi không à. Tại vì con cũng tánh nhà
tò mò, tò mò.
Đúng đó. Rồi cái con về sao tự nhiên sao mà cái đầu của nó rút. Nó rút thầy tự đây lên gì mà con không nghĩ tới chuyện đời nó không dính dắt con được thầy. Rồi khoảng thời gian nó chừng tháng mất tiêu. Mà cái chữ đó con tiếc hoài. Nó phải giờ có cái lúc đó gì thôi. Bây giờ tôi biết thiền nữa là không bao giờ mà rút tôi nổ nữa.
Con biết tại sao lúc đó được rút. Vì lúc đó là đại hội luôn cả quần tiên. Ta làm việc cho chúng sanh, người nào được đại phước tới đó. Họ điểm cho phải về tu, mà không tu thì uổng, mất cơ hội. Nhưng mà con cũng nhờ đó, con mới chịu tu.
Đúng rồi.
Đó, thì bây giờ con chịu tu rồi, họ còn điểm gì nữa. Bây giờ con phải hành tới chỗ đó. Thấy chưa? Phải dày công.
Con thì luôn luôn phải hành đó thầy. Tại vì con thấy khi ngày cũng cận kề rồi, thấy chị tuổi con cũng... Sao con như cái tánh như mấy bà cụ tuổi cũng lớn rồi. Con nói thôi giờ hãy ráng hành rốt ráo hành về chứ. Cái kiểu lâu thôi này cô không được
rồi. Đó, biết vậy, vậy là quý rồi. Con đâu có phải nhỏ, luân hồi nhiều kiếp rồi, cộng là biết bao nhiêu ngàn năm tại thế, khổ biết là bao nhiêu rồi. Chứ đâu phải là nhỏ đâu. Không có người nào nhỏ, cái người mà biết tu là người đã lớn tuổi rồi. Cái tâm thức nó lớn rồi, nó đau khổ nhiều quá, nó thấy chuyện đời nó không có cái nào thích hợp với nó mới đi tu. Con hiểu cho này không?
Dạ.
Chứ không phải là con người nhỏ, trẻ, làm sắc đẹp cho đẹp vậy, không phải đâu. Cái kỳ thật nó già lắm rồi nó mới được luân hồi làm con người.
Nên mấy bạn con nó chơi, con nó nói sao mày giống bà cụ ngon quá. Anh nói sao tập trời tụi bay không hạt mà con thấy mấy bà nhà nhà nó thấy sao cái có dễ.
Phải không? Phải rồi. Bây giờ con đã ý thức được con đường của các cụ đi là con phải đi. Rồi ngày nay con tu về đạo, con đường của thầy đi, con phải đi. Con thấy không? Chứ phải con đường ông Tám là tôi không đi. Chắc là con phải đi, con đi về đạo thì sau này con phải thuyết minh cho mọi người nhé.
Kính thưa thầy, mà con thì có con thiền này thì không biết điểm con, không biết có nhiều hay ít hay là cái tiền kiếp con ra. Cái nguyện của con là con muốn ra khỏi xuất thức của hồng trần của thầy. Thầy con thấy khổ quá. Rồi nhiều khi con được thiền đó, con được thanh nhẹ, cái con lỡ đến nhà bạn đó. Thì con thấy vợ chồng ra khổ quá. Thì con nói vợ chồng khi chị kia nghe. Thì vợ chồng anh nghe thì phát tâm thiền. Ảnh còn mạnh hơn con nữa, gia đình ảnh mạnh hơn con, cạo đầu liền này kia nọ. Con có duyên nói với họ này kia, nhưng mà sao con thấy lắm lúc con thanh nhẹ rồi lắm lúc con sao nó làm như là lúc thì kìm, lúc thì nổi con
muốn làm nha. Sao? Con thấy con muốn trở về với đấng cha trời. Con là một hiền thê hay là một hiền mẫu trong gia đình, cũng là học cái gì con biết không? Học gánh vác. Con thấy không? Gánh vác. Mà con tâm tưởng độ chúng sanh con phải gánh vác nhiều. Cho nên khi con nhẹ là con được thơ thớ bề trên độ con, rồi ta thả cho con đi gánh vác trần gian nó nặng. Con thấy không? Cho nên cái nặng với cái nhẹ luôn luôn nó phải đi đôi, nó mới đạt được quân bình của chân lý. Con hiểu không? Chứ mình theo thanh, mình bỏ nhẹ, mình đâu có phải người tu. Thanh trượt phải quân bình. Con mang cái thể xác này là trượt. Mà tại sao cái này nó rút? Con hiểu không? Xác con là bùng lầy, mà điển là hoa sen dân trời. Khi con tưởng tới trời thì nó ùn ùn nó rút. Con thấy không? Mà cái gì nó voi lên, con thấy hoa sen nó đang ở dưới bùng, mà nó voi lên thành cái bóng tươi đẹp không thôi, để ảnh hưởng chúng sanh. Con thấy không? Mà ba cõi đều có mặt. Con thấy không? Vậy bây giờ con cũng vẫn đang ở trong đống bùn này chứ đâu. Mà con voi lên để làm gì? Để ăn bữa cơm thanh đạm của cha trời, thanh khí điển. Mà nó rút đây rồi con ráng con ăn. Sau này con có nhiều, con no, đúng 6 giờ con no, con bớt ăn cái đồ
trần trượt. Con ăn rồi.
Bớt ăn đồ trần trượt đi. Rồi tới lúc đó là con nhẹ rồi. Con thấy là thanh khí điển quá xanh bằng bậc. Mấy cái này không có thanh khí điển đâu có mọc lên phê màu với chúng ta. thấy chưa? Mà con nắm cái đó là cái chánh. Như Bác Năm hồi nãy nói, ai bỡ tôi? Cái chánh rút, rút cái hồn đi, kêu mặt bỡ.
Hồi con tới hôm qua giờ thì tự nhiên con nghĩ con nằm xuống thì cái thân hình con làm như nó muốn bồng lên đó. Nhưng mà con nói con biết con nói thế nào cũng cái gì đây nè. Cái con cứ con cũng không chịu, con nói con để cho thầy giảng này kia nó hết con chui rồi sức làm thì nó làm. Con cứ lắng lỗ tai nghe những cái lời thầy giảng đi giảng lại, con cứ đi tới đi luôn cái suy nghĩ con cứ phân vân là biết làm sao. Rồi ra khỏi cái thuốc của Hồng Hồng, cái chữ này như gì hoài, nó được lẫn lẫn và khổ quá. Lúc thanh rồi lúc được hoài, cái sáng suốt qua cái gì là kỳ trễ lắm.
Sự mơ giờ thầy giảng cái gì? Thầy làm việc cho con giải nghiệp tâm.
Con biết thầy.
Thao gỡ tất cả những cái gì vậy con? Thấy chưa?
Nhưng con không có duyên với thầy.
Rồi bây giờ con phải giữ.
Con mới tới thầy, chứ con không có duyên với thầy, con đâu có tới thầy ngày
hôm nay. Rồi con phải tự gỡ, con phải tự gỡ để con đi. Con hiểu chưa? Quý báu vô cùng. Con là một con người biết tu, đời đạo sanh tu. Con sẽ cứu biết bao nhiêu chị em thế tiếp ở trong cái sự bực bội của chính mình đã và đang có. Thấy chưa? Mà con vượt qua được rồi, con sẽ tạm nổi.
Dạ, con thấy con thương lắm thầy. Con thấy như gia đình con hồi trước cũng cũng đó. Từng nào mà không gây lộn là từng đó ăn cơm được đó thầy.
Yeah.
Mà tắm con á thì ở gây lộn mà thì một hai tuần con có nhìn mặt thầy, tắm hồi xưa ác độc lắm thầy. Nhưng bây giờ từ ngày thiền tới giờ thì nó giảm dần, thấy có tiến bộ lắm. Mà thấy là mấy cái anh chị em trong gia đình được cực thương lắm thầy. Thấy lúc nào là đúng vợ đúng con, rồi nào nói nặng nói nhẹ rồi là tự giận. Con thấy con đau không chuyển được.
Thì
con nói muốn làm sao con ra được cái sức hút gì đó mà. Mà hầu là giúp đỡ anh chị em đi sao mình, hồi mình đau điện như vậy. Mà con ước nguyện hoài.
Ông Phật đi trước con, ông cũng bó tay đó con. Bởi vì bài học của mỗi gia đình đều khác nhau. Người đòi tự tử thét rồi nó thức tắc. Người buồn về tình thét rồi nó thức tắc. Cái đó là bài học ông trời để sắp đặt. Còn hiểu chưa? Nó phải học. Nó phải nếm. Nó mới chịu. Mình là người Việt Nam rất rõ ràng. Con ăn hối tiếu mà không có ớt con buồn hay gì. Cho nên gia đình con hồi trước phải có ớt hàng ngày. Rồi bây giờ con thấy ớt nó kích thích và con không ăn nữa thì nó vui.
Thôi con cảm ơn thầy.
Thầy ở xa nhưng mà thầy cũng ở bên con được.
Hồi trước á thầy. Xin lỗi các bạn đạo. Hồi trước á thì con mà không có tiền rồi đâu thầy. Có một người bạn là giảm xuống ăn từ đường đó. Rồi xuống cũng thấy người ta ngồi thiền thì con cũng có. Chỉ cũng chỉ dẫn dạy con là hít thở thì con cũng đi thiền. Tới hơn xuống nữa. Cái khi hỏi thiền thì cũng thiền. Rồi cái tình tới nữa con xuống nữa. Cái khi hỏi anh chỉ hỏi chị qua thiền chưa? Hay chưa? Tại vì con thấy phải thực tế. Chứ không phải nói cho chơi con thiệt. Thì cái sao mà nghe cái đại hội đó là thầy qua bên bên Pháp đó. Thì tự nhiên trên cái bàn thấy cái con nó ủa cái ông đi lạc nghệ đâu không đi lạc nghệ đâu đẹp quá à. Anh tí anh á cái đó là ông này ông giảng đó. Vậy thì ông này ông giảng cũng đi. Nhưng hồi xưa con là đi khỏi trong gia đình không được thầy. Rồi thì về con muốn nguyện với anh, con muốn nguyện với thầy, con nói nhím mà quá Phật rồi. Thầy thì thầy chỉ như sao tôi ra cho chồng con cho con đi. Thì về sao tự nhiên anh này cho con đi. Rồi từ đó con đi qua bển á. Rồi về thì con cũng được ảnh hưởng được chồng con cũng tu với anh
nha. Quý lắm.
Dạ, ảnh thì cũng tu thấy cửa tâm cửa tấm hoàn toàn với thầy. Thì thấy nói hoàn toàn thì quá đáng rồi. Cũng cảm thực tế. Cửa thấy chục năm có chục phần trăm. Hồi xưa đủ chè vài bạn bây giờ thì bỏ hết rồi. Thì nó không cứ mừng gia đình con vậy. Tôi nghĩ lợi thế mấy anh chị em mà còn có thấy lòng đau khổ như con nó thấy con buồn. Con gắng tu làm sao ra khỏi cái thuốc con nhà hầu. Thứ nhất là đền tổ là cũng như thầy ra cho con là con mang nợ thầy bây giờ con.
Không có mang nợ đâu, con thức tâm thì cũng có duyên để tu được nhiều kiếp bây giờ mới có cơ hội. Tù. Bây giờ con đang mặn cái áo nó để modern chắc âm nhạc mới, con hiểu không? Mà con ở thế gian họ hòa tan với cái nhạc đó, họ cũng sung sướng, họ cũng tịnh vậy.
mà con tu con cũng hòa tan mọi giờ, con mới độ. Con hiểu không? Sau này chúng ta tu lên chỗ mới văn minh. Như nãy giờ nói chuyện nói về siêu khoa học cỡ mở này cái nọ, mà không chịu hòa tan, mà chấp trong khuôn khổ cúng được phải bằng thờ, phải đặt cái hình ông Phật, tôi không chịu hòa tan thì tôi không có tịch. Con hiểu không? Con mang cái hai chữ model check này đó, mà con chịu hòa tan với nó cũng tịnh như thừa. Thấy không? Mà thấy thấy nhảy tưng tưng mà vẫn tịnh tâm như thế. Con hiểu chưa đó không? Đó là cái phần điện đó. Con đã gom được cái luồng điện và sử dụng luồng điện để hòa tan với các giới mới là thường độ chúng sanh. Chứ không phải con đi làm cái gì đâu.
Dạ.
Cảm ơn. Cảm ơn.